Thơ Cái Tình. Đồng thời Cái Tình của Diệu Ngọc. Trước hết là lời đầu sách. Kính thưa quý vị độc giả thân mến, Diệu Ngọc vô cùng phân vân trước khi cho in quyển này, vì đây là bài viết của cô bạn thân Tức Gia Thiên Pha, thể theo lời yêu cầu của cô ấy và các bạn nơi đây. Các bạn đọc qua có nhã ý muốn in thành sách để phổ biến và cũng muốn lưu kỷ niệm, nhưng Diệu Ngọc cảm thấy mình tài sơ đức bạc, tầm hiểu biết lại có ư hạn hẹp, không đủ khả năng để xướng dương pháp môn tịnh độ. Nhưng vì lòng chân thành của bạn muốn ấn tấn, vì thế sau bao ngày đắn đo, cuối cùng đành phải chấp thuận. Vậy những bài viết trong đây có điều chi sơ xuất, xin quý vị độc giả hoan hỷ, thông cảm mà thứ lỗi cho. Diệu Ngọc chân thành cảm tạ và tri ân. Trong phạm vi quyển sách này, Diệu Ngọc viết cho các bạn hầu cùng nhau sắp tấn trên bước đường tu học. Ngoài ra không có ý phê bình chỉ trích bất cứ một ai. Đây là lời thành thực mà Diệu Ngọc đã tỏ bày. Kính thưa cùng những bậc cao minh, nếu chỉ nào trí tuệ sâu hơn chỗ hiểu biết của Diệu Ngọc mà thấy được chỗ khiếm khuyết nào, thì xin vui lòng chỉ giáo. Diệu Ngọc thành thật cảm tạ và cắt cốt ghi tâm. Lời sau cùng, Diệu Ngọc thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm thường lạc, để tinh tấn tu hành hầu mau ra khỏi luân hồi. Hứa Sa Người, pháp danh Diệu Ngọc, kính bút. Pháp môn tịnh độ thật sâu màu, nằm trong hệ kinh điển Đại Thừa do từ kinh khẩu của Đức Phật Thích Ca truyền ra. Chư Phật mười phương đều tán thán, các vị tổ lại xiển dương khen ngợi. Nếu chúng ta tâm nhớ Phật mà niệm Phật, hiện giờ hoặc tương lai sẽ thấy Phật cách Phật không xa, bởi bi nguyện của Ngài thật rộng lớn, không thể nghĩ bàn. Về thuở quá khứ lâu xa, có Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai khi còn trụ thế, có vị quốc vương tên là Cừ Thi Ca nghe Phật thuyết pháp, sinh tâm hoan hỷ mà giác ngộ, phát Bồ Đề Tâm, liền từ bỏ ngôi báu, rời xa cung điện xuất gia thực hành hạnh sa môn, pháp hiệu là Pháp Tạng Tùy Theo. Ngài Pháp Tạng đảnh lễ Đức Phật Thế Tự Tại Vương, cầu xin truyền dạy công hạnh trang nghiêm tịnh độ, hầu nhất thủ chúng sanh y theo tu hành. Đức Phật vì Ngài Pháp Tạng mà giảng nói y báo và chánh báo của 200 người ức thế giới, đồng thời lại hiện ra cho thấy. Sau khi Ngài Pháp Tạng thấy được y báo và chánh báo trang nghiêm của các quốc độ sanh, và được Đức Phật chỉ dạy cách thực hành, Ngài phát tâm thù thắng, rồi chọn lựa lấy cảnh thường sự trang nghiêm thanh tịnh nhất trong các thế giới ấy để tạo thành một thế giới cực lạc. Sau đó, Ngài Pháp Tạng đối trước Đức Phật phát 48 lời nguyện, nguyện nào chung quy cũng muốn cứu độ chúng sanh. Phát nguyện rồi, Ngài tinh tấn tu hành, trải qua thời gian dài, ngài quyết thực hành cõi Phật thanh tịnh thuần vui cho đến khi thành tựu, để làm gia hương cho tất cả chúng sanh trong mười phương nương về. Do làng Đại Bi, ngài đắc quả thành Phật hiệu là A Di Đà, hiện đang là giáo chủ ở Cực Lạc và đang thuyết pháp nơi đó. Phụ tá hai bên tả hữu là Đức Đại Thế Chí và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đang tiếp dẫn chúng sanh niệm Phật về Cực Lạc. Vậy chúng ta muốn đến ngôi nhà tịnh độ, đầu tiên phải tìm được lối vào. Nếu không tìm được cửa phương tiện mà vào thì không bao giờ đạt đến cứu cánh. Bởi không nắm vững được phương pháp tu, dù muốn tiến, tiến cũng không được. Muốn giảng sanh tịnh độ, căn bản phải giữ thập thiện. Vì thập thiện là nền tảng không thể thiếu trên con đường giác ngộ. Tu là phải lấy giới luật làm đầu. Có giữ giới mới đi đúng đường Phật dạy. Nếu tu mà bỏ mười pháp lành này thì không thành tựu kết quả. Bởi có giữ giới luật, người tu mới viên mãn quả giải thoát. Vì giới luật là huệ mạng, gồm ba nghiệp thiện nơi thân, bốn nghiệp nơi khẩu, ba nghiệp nơi ý. Sau đó thực hành pháp tu, tâm phải chân chính, dụng căn lại nhân mật, không để vọng niệm giấy khởi. Lúc niệm, tâm chăm chú vào công niệm Phật, thì các niệm khác đều dứt mặt. Vọng niệm dừng thì ý nghiệp dừng, ý nghiệp đã dừng thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, theo đó mà dừng luôn. Vì vậy, công năng niệm Phật dứt trừ được tam nghiệp là như vậy. Cho nên Phật nói, tam nghiệp hành thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Niệm Phật như vậy, càng niệm tâm càng sáng tỏ, bệnh tật từ đó cũng tiêu mòn. Cổ đức có câu, nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Nghĩa là một cây Di Đà không niệm khác, khởi tay chẳng nhập đến Tây Phương. Pháp môn niệm Phật là cột tâm trong sáu chữ Di Đà, chủ yếu để tâm không buông lung sáng chạy, chú ý chuyên cần giữ tâm thuần thiện. Khi niệm, tâm và tiếng dung hòa nhau, không nên trụ ở đảnh hay trán hoặc lỗ tai. Trụ như vậy lâu ngày bị nhức đầu, lỗ tai lùng bùng, cũng không được trụ bất cứ chỗ nào trong thân cả. Lại cũng không nên niệm gấp và to tiếng quá, hoặc kềm lâu ngày sẽ bị lao hơi, nám mặt, nhức đầu. Cũng không nên quá dùng tinh thần khiến hỏa bừng lên, thần kinh căng thẳng. Khi nào cảm thấy đầu bị đau nhức, đó là hiện tượng dùng tinh thần quá độ, lập tức ngưng ngay để điều chỉnh lại. tất cả tướng trạng kể trên cho thấy là đã dụng căn sai pháp. Chỉ nâng cao niệm Phật mà thôi, vì nương là gá tạm, còn trụ thì chắc cứng một chỗ. Khi niệm, mỗi câu phải rành rẽ rõ ràng, không cho tạp niệm chen vào. Khi nào vọng niệm dấy khởi, liền biết thì buông bỏ, để nó không lôi mình đi. Niệm như vậy, vọng niệm sẽ thưa dần cho đến không còn nữa. Hằng ngày chúng ta cứ mãi gieo những chủng tử niệm Phật vào tàng thức, tích lũy cho đầy một kho. Đến ngày ra đi, thì hạt giống kia khởi hiện hành. Đó là duyên đưa ta sanh về cõi tình. Sau thời niệm Phật, chúng ta thường xuyên phát nguyện, hồi hướng, chí tâm tha thiết cầu về Tây Phương, cốt để tâm hâm mộ cảnh cực lạc càng lúc càng tăng trưởng, như lữ khách hoài vọng cố hương. Mỗi niệm thường chẳng rời Di Đà, tức là chúng ta khéo vận dụng cánh cửa phương tiện vào ngôi nhà tịnh độ, thì tâm quyến luyến ta bà trần tục sẽ dần dần nguội lạnh như mớ tro tàn. Đến lúc mạng chung, không khởi vọng niệm thì nghiệp không thể trói buộc được. Khi đó, theo nguyện mà sanh về thế giới của Phật A-di-đà. Về cõi Phật là thắng duyên để tiếp tục tu hành. Từ một phàm phu nhờ Phật tiếp dẫn mà lên ngôi bất thối. Trên là Phật, dưới thì Bồ Tát, xung quanh có các bậc thượng thiện nhân cơ hội. Cảnh thánh Tây Phương thật trang nghiêm đẹp đẽ, thường là thước bảo bạc vàng, lưu ly, pha lê, pha cừ, xích châu, mã não, vân vân. Nhân dân cõi ấy toàn là bậc thượng, cảnh thánh vi diệu vô cùng. Gió reo, chim hót, nước chảy trong ao thức bảo đều diễn thông tiếng pháp. Tất cả tràn ngập chứa trang hương vị giải thoát, vĩnh viễn không bị thối chuyển, là phương tiện thù thắng giúp ta mau thành đạo. Làm sao biết được dụng cân đúng pháp? Muốn thực hành đúng pháp, niệm một cách nhẹ nhàng, thông thả, tự nhiên, buông xả, không để tâm phiền não hay bực tức. Chỉ giữ câu niệm Phật làm điểm tựa, để tâm không dương theo cảnh, thì sau sẽ có tướng trạng này đây. Ở trên đảnh hoặc trán hay lỗ tai vân vân sẽ thông suốt nhẹ nhàng. Nếu được như thế thì tiếp tục dụng cân, đừng cho gián đoạn. Cân phu đã thâm sâu thì thân tâm đều rộng ràng thông suốt khinh an, đó là đã dụng cân đúng pháp. Khi tu đạt đến chỗ tâm thể thênh thang, đây là ta đã niệm Phật được thành công.
A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật.
tịnh độ phải thực hành như thế nào để mau chóng kết quả? Muốn sinh về cực lạc phải tu ba thứ phước. Thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ không giết hại, tu mười nghiệp lành. Thứ hai, thọ trì tam quy, gìn giữ giới cấm, không phạm oan nghi. Thứ ba, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa. Đọc tụng có nghĩa là xem kinh điển đại thừa để hiểu được lý kinh mà áp dụng tu hành và khuyến tấn người tu hành. Ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Và trên bước đường tu còn phải luôn luôn xét lại từng tâm niệm và hành động của chính mình, hầu sửa sai, đừng nên chây bình chỉ trích bất cứ một ai. Là bậc chân tu chỉ thấy lỗi mình mà chẳng thấy lỗi người, thường khiêm tốn cung kính mọi người thì trí đức mới rộng lớn. Và phản tỉnh xét sửa lỗi mình thì tâm càng ngày càng sáng tỏ, nhìn lỗi người tức gây ra việc trái oan. Bởi vì không ai là hoàn toàn chân thiện mỹ cả, vì nhân vô thập toàn. Vậy không nên mới lăn tìm vết của người làm gì? Bởi cuộc đời vốn đã khổ lắm rồi, hãy xoa dịu đi hơn là tô đậm nét. Dù cho ai đó có ác tâm bằng cách vu oan giá họa hay hủy nhục miệt thị chúng ta, nếu đức tu khi gặp cảnh này đừng nên buồn, lấy sự chướng ngại làm duyên tốt giúp ta mau tiến đạo. Luôn luôn đặt mình trước cảnh chướng duyên để khi lâm cảnh vẫn an nhiên không xao động. Ngọn núi cao đứng vững giữa thiên dân tố, người chân chính an nhiên giữa tiếng thị phi. Tất cả lời khen tiếng chê không làm cho ta siêu hay đọa, mà siêu hay đọa là bởi hành vi tốt hay xấu của ta mà thôi. Trong sự tương giao giữa ta với người, dù được người đối xử tử tế cũng không sinh lòng ái nhiễm, hoặc bị họ xử sự tệ bạc ta cũng không vì thế mà oán giận họ. Dù cho ai có làm khổ mình cũng nên rộng lượng mà dung thứ để tâm không vướng bận ưu phiền. Ví như viết chữ trên nước thì đâu có thành chữ, trái lại viết trên đất thì ắt thành, còn khắc vào đá lại càng ngây to. Thôi thì buông xả cho thân tâm nhẹ nhàng. Là bậc chí nhân quân tử, hãy để lòng trong sáng như gương, chỉ biết tịnh tâm tu hành hầu mau ra khỏi luân hồi, đó mới đáng mặt trượng phu. Được như thế thì câu niệm Phật mới linh thiêng màu nhiệm. Là vô thượng y vương, là liều linh dược trị lành mọi chứng bệnh nan y, và ngày cuối cùng ra đi trên môi nở nụ cười từ bi hỷ xả mà thôi. Nếu nắm rõ được cương yếu của gốc tu thì dũng công dễ đạt được mục đích là định tâm. Khi tâm yên rồi là trạng thái dừng lặng của ý nghiệp, đó là định. Mà định thì phát huệ, trí huệ này là đi tới giác ngộ, có giác ngộ mới đưa đến giải thoát sanh tử. Muốn chóng đạt được kết quả còn phải tạo thêm phước đức, phước càng sâu sẽ là duyên tốt, giúp ta mau tiến đạo. Vì phước càng nhiều, càng dễ tu. Người mà thiếu phước, thì trên đường tu thường gặp khó khăn chướng ngại. Vì làm các việc lành là trợ tu, trong khi làm không bị dính mắc, cũng không thấy mình là người bố thí, người kia là kẻ thọ thí và Phật bố thí. Không trụ tướng bố thí thì phước đức vô lượng. Cũng đừng nhân xem thường một điều ác nhỏ nào, vì lỗ tuy nhỏ nhưng sẽ làm đánh thuyền to. Trong kinh Phật A Di Đà có câu: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức, nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nghĩa là không thể lấy một chút ít phước đức nhân duyên mà sanh về cõi kia. Nếu y giáo phụng hành thì đạo quả sớm viên thành. Nhược bằng không đúng như lời Phật dạy thì đường tu chúng ta chậm tiến vậy thôi. Với những bạn lành tốt, họ thân hiểu pháp môn tu, chúng ta nên gần gũi, thân cận. Họ sẽ hướng dẫn, chỉ cho thì có lợi ích. Bởi vì thân cận thiện hữu như vũ lộ trung hành, tuy bất pháp y thời thời hữu nhuận. Nghĩa là gần gũi bạn lành khác nào như đi trong sương mù, tuy không thấy ướt áo nhưng nó sẽ thấm dần dần. Hoặc có duyên may gặp được minh sư hay thiện hữu tri thức chỉ giáo thì mau đạt thành sở nguyện. Nếu chúng ta tu mù, dụng công thì nhiều mà kết quả gặt hái chẳng được bao nhiêu, khác nào giả tràng xa cát biển đông, nhọc nhằn cho lắm, công phu cũng lỡ làng. Tịnh nghiệp phải dự bị tu lên như thế nào trước khi ra đi? Trên con đường về cõi tịnh, quan hệ trong giờ phút lâm chung sắp lìa bỏ báo thân này, không nên khởi tâm sân hận oán thù hoặc có niệm luyến ái người thân hay tài sản. Bởi tất cả đều do duyên hội hợp, hết duyên thì ly tan, mỗi người theo nghiệp mà thọ sanh. Kẻ đi nơi này, người đi nơi khác, lưu luyến làm chi, đến lúc cũng phải phân kỳ. Vì có mấy ai tránh khỏi cảnh sanh ly tử biệt? Chúng ta muốn sanh về cảnh thánh thì đối với ta bà không có niệm đắm say. Trong kinh kể rằng có một vị tu theo ngoại đạo chứng được định phi phi tưởng. Khi vị này thác sẽ được sinh về cõi trời phi phi tưởng, nhưng đến lúc sắp mạng chung, duyên xấu đến khiến cho vị này nổi sinh rồi chết, phải đọa làm con chó sói. Từ quả vị cõi trời phi phi tưởng mà chuyển thành con thú dữ. Cận tử nghiệp vô cùng nguy hiểm, có một sức mạnh đưa đẩy đến chỗ sanh ra không đúng như sở nguyện của mình, trong khi khởi niệm ác hoặc thiền ngay giờ phút lâm chung. Cận tử nghiệp làm cho tích lũy nghiệp bị mờ đi, nhưng mờ không có nghĩa là mất hẳn. Mờ là phải theo cận tử nghiệp một thời gian rồi mới hết, sau đó trả lại tích lũy nghiệp. Nếu tích lũy nghiệp huân tập chủng tử lành thì hưởng quả lành không mất. nhưng vì cận tử nghiệp mạnh nên bị lôi dẫn đi trước theo tâm niệm Phúc Lâm Chung. Nhất niệm sinh tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân hận nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Nhất tinh chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Nghĩa là một đốm lửa giận có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức. Cho nên chúng ta phải thận trọng, vì cận tử nghiệp rất mãnh liệt mà chi phối trong sự đi đầu thai. Đây kể thêm một câu chuyện. Có một vị tiên ở cõi trời Đa Lợi, tức cõi trời 33. Khi sắp mạng chung, liền có năm tướng suy hiện ra, vì đã hưởng hết phước báo ở cõi trời. Vị này đang lúc hiện tướng suy, đang dùng thiên nhãn, biết được nghiệp của mình sẽ thác sanh làm con ông trưởng giả ở nhân gian. Và sau khi hết kiếp làm con trưởng giả đó, sẽ đọa địa ngục. Cho nên kinh hoàng sợ hãi, khóc rống lên: "Có ai cứu giùm tôi?" Vị này cứ la mãi như thế. Tiếng kêu cứu đó thấu đến tai vị trời Bố Thích. Ngài bèn hỏi: "Do duyên cớ chi mà ông than như vậy?" Vị tiên này trình bày chỗ thấy của mình. Trời Bố Thích nói: "Nếu muốn cứu thì nên hướng về Tam Bảo quy y, có thể được cứu."
"Thưa, vị Tam Bảo là thế nào?"
Trời Bố Thích nói: "Có nghĩa là quy y Phật, Pháp và Tăng."
"Thưa, Phật ở đâu?"
Trời Bố Thích đáp: "Phật đang thuyết pháp ở vườn trước tại Ca Lăng Ba."
"Thưa ngài, nhưng tôi sắp chết, làm sao đến đó được?"
Trời Bố Thích bảo: "Không sao, ông cứ quỳ xuống, chắp tay cung kính, hướng về chỗ Phật đang thuyết pháp, xuống to lên 3 lần, con tên gì đó, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin Phật từ bi cứu độ cho con." Vị tiên vâng lời, xuống to lên 3 lần, rồi sau đó bèn trút hơi tàn, sanh xuống trần thế làm con ông trưởng giả. Đến khi người con của ông trưởng giả lớn lên, bỗng một hôm gặp Đức Phật thức thực đi ngang qua nhà, nhìn thấy Phật tướng hảo quang minh, phát thiện tâm theo Phật cầu xin được xuất gia. Khi đó Phật độ cho đi tu. Thời gian sau, vị này tu chứng quả A-la-hán. Như vậy, cận tử nghiệp chỉ hướng về Tam Bảo quy y mà thoát khỏi địa ngục và được giải thoát. Cận tử nghiệp đã quan trọng như thế, tích lũy nghiệp lại càng quan trọng hơn, vì là duyên tốt hoặc xấu đưa ta thác sanh. Vì thế mà phải dè dặt, đừng gây tạo ác nghiệp. Do sức dụng công sẽ có những tướng lạ phát hiện. Cảnh giới này không phải từ bên ngoài vào, mà chính do nơi sự tu hành trung tâm phát hiện. Như mũi thường xuyên ngửi được mùi thơm phảng phất, miệng lại luôn tiết ra vị cam lồ, ban đêm ở trong thất tối, thấy ánh sáng trùm khắp phòng. Trong bóng tối, thấy rõ ràng giống như ban ngày. Hoặc trong khi ngồi tĩnh tu, ta nghe được những tiếng nói ở nơi xa, vân vân. Đây là do sức dụng công phát ra tiếng lạ. Nếu như được cảnh giới này, đừng khởi tâm mừng hay sợ, cũng không đắm trước. Vì khi tu dụng công đến mức độ nào, thì tự nhiên có cảnh giới ấy hiện ra. Nếu không chấp, thì các cảnh giới đều là tốt. Mà ngươi không biết, tưởng đâu mình đã chiến bắt, tức si vào đường ma. Đừng nói chi những tướng lạ đó, cho dù có được ngũ thông, cũng phải gạt bỏ bên ngoài, nếu mong chứng đến lậu tận thân. Được cảnh giới tốt hay sợ đắc chi, xin chớ nên phô bày, vì phô bày thì dễ sanh ma kiến. Có khi được rồi mất hẳn, trừ phi lòng mình có chỗ nghi, muốn thuộc riêng với bậc thiện tri thức, để quyết đoán xem chân giả, chánh tà, thực hư thế nào. Chứ không có ý khoe khoang thì được, bằng không chứ lộ bày, chỉ tiếp tục âm thầm dụng cân, không phút lơ lỏng, thì càng lúc sẽ tiến dần đến chỗ sâu màu. Trong khi tu có được chút ít công phu rồi, không nên vọng cầu mong cho thấy tướng lạ. Công phu càng sâu chừng nào thì càng phải cẩn mật chừng ấy. Chính lúc đó ma dễ ám ảnh, trong tâm dấy khởi mong muốn cái này hoặc cái kia, tham đắm thì sẽ xa lưới. Nếu trong tâm dấy khởi mong thấy cái gì thì ma sẽ tùy theo đó mà hiện ra cái ấy. Không khéo tu tới đây dễ bị lạc. Chẳng hạn như muốn thấy cảnh Phật ở cực lạc thì ma sẽ hiện cho thấy. Cũng muốn du địa phủ thì sẽ thấy cảnh địa ngục, vân vân. Tất cả những tướng lạ hiện ra là từ tâm biến hiện. Chúng ta không biết sanh tâm cấn cao ngã mạn, mừng vui thích thú, vừa khởi một mảy may nhiễm trước liền rơi vào rọ của ma. Khi rơi vào đường ma rồi thì bị nó chỉ huy sai khiến. Khẩu thì nói lời ma, thân thì hành việc ma. Từ đây đã mất đi hột giống bồ đề, vì không thể nảy mầm được. Khi tu có được tiếng lạ hay không cũng đừng quan tâm đến, chỉ giữ chánh niệm trì câu hiệu Phật. Khi nào vọng niệm giấy khởi liền biết thì đương hành trì như thế cho đến khi tâm hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng, trí tuệ siêu việt. Lúc đó Phật hiện biết Phật, ma đến biết ma, không thể lầm lẫn được. Còn bây giờ tâm loạn động sao xuyến, ma giả Phật hay giả cảnh để gạt mà không biết, tưởng là thật thì vô cùng nguy hiểm, không thể lường, cho nên xa vào bẫy rập của lưới ma. Nếu trong tâm không mắng khởi mong cầu thấy tướng lạ thì bọn quân ma không làm sao phá hại được cả. Đây là điểm then chốt, hãy thận trọng và ghi nhớ, đừng bao giờ quên. Mà tâm vẫn còn tán loạn thì có được vãng sanh cực lạc hay không? Trong kinh A Di Đà có nói: nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, kiên trì danh hiệu Phật A Di Đà. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược nhũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật. Nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chi, thời Phật A Di Đà, giữ chư thánh chúng, hiện tại tùy tiền. Phật nói, nếu có người thiện nam hay thiện nữ nào chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, khi sắp chết, giữ tâm không loạn, thì Phật A Di Đà và thánh chúng rước về cực lạc. Có nhiều vị nói rằng, bây giờ đa đoan quá, niệm Phật mà tâm rối bời, đợi đến lúc lâm chung, ráng giữ chánh niệm cũng được Phật rước về Tây Phương. Không nên mong chờ như vậy. Nếu những ai trông đợi như thế là mơ mộng hão huyền, xa vời, thiếu thực tế. Bởi vì lúc lâm mạng chung, tứ đại phân ly, khi đó nghiệp thiện nghiệp ác trong hiện tại và từ vô lượng kiếp sẽ hiện ra, sức nghiệp chi phối lôi cuốn, khiến cho thân tâm bị sự khổ ép ngặt, gây khủng hoảng. Làm sao giữ được chánh niệm mà vãng sanh? Vì tịnh tử nghiệp rất quan trọng trong giờ phút lâm chung. Lúc đó vị nào làm chủ được, ông cũng là người trí, thật ra rất khó. Dù cho cả đời tu phước nhiều đi chăng nữa, mà vọng niệm cứ cuồn cuộn giấy khởi hoài, cho đến phút cuối cùng của giờ lâm chung, thì phước đó cũng không cứu được khỏi sanh tử, chỉ là đi trên con đường lành mà thôi. Nếu giữ ngũ giới thì trở lại là người giàu sang phú quý, còn giữ thập thiện thì sanh cõi trời dục giới, hưởng phước báo. Đến khi hết phước rồi, rơi xuống nhanh như tên bắn. Phần đông chúng ta hiện nay phước mỏng, nghiệp chướng sâu dày, cần phải tránh cảnh bớt duyên để tịnh tu cho mau được nhất tâm. Nếu cảm nhận được đường tu hay còn xa xôi dự vậy, mà bây giờ dụng công chưa có đắc lực, chứ bằng ngay bây giờ rửa sạch môn duyên, hạ thủ công phu thân cho lê lỏng, thậm chí quên hết mọi thân tình, thân đi tượng ca bà mà lòng hằng hoài vọng cố hương, mong sớm có ngày trở về quê xưa chốn cũ. Niệm với tâm kiên cố trường viễn thì nẻo về quê hương chắc không xa lắm đâu, ta chắc cũng có dự phần được, xin chớ hồ nghi. Nhưng nếu muốn bảo đảm cho sự vãng sanh, bình nhật phải niệm cho được nhất tâm bất loạn, đúng với tôn chỉ Phật dạy, thì lo gì không cận kề Như Lai. Lại quý vị hỏi rằng, trong điều nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, ngài có nguyện: lúc tôi thành Phật, chúng sanh chí tâm hâm mộ muốn sanh về cõi nước tôi, khi mạng chung niệm 10 tiếng mà tâm không loạn, sẽ được rước về cực lạc. Vậy thì bây giờ tha hồ hưởng dục lạc thế gian, tạo tác theo duyên đời, đợi khi lâm chung niệm Phật có được vãng sanh không? Hiểu như vậy là điều sai lầm lớn. Sở dĩ khi lâm chung, hành giả trong thời gian ngắn ngủi mà niệm Phật tâm không loạn, đó là nhờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí phi thường. Hiện đời nếu không huân tu, tức đời trước cũng đã có căn lành phước đức. Hạt giống lành đã đến thời kỳ thuần thục, nên khi lâm chung duyên may gặp được thiện tri thức nhắc nhở khuyên bảo mà khởi lòng tin tưởng phụng hành. Vị đó nương theo túc thiện nghiệp trong 10 niệm mà được vãng sanh. Đây là việc cầu may trong môn một, chứ nào phải ai cũng đều được như thế cả đâu. Cổ đức nói, trong đời có 10 hạng người khi lâm chung không niệm Phật được. Hạng người thứ nhất, khi lâm chung không gặp bạn lành nên chẳng ai khuyên niệm. Hạng người thứ hai, khi lâm chung nghiệp khổ bức bách, không yên ổn để niệm Phật. Hạng người thứ ba, khi lâm chung trúng phân cứng họng, không thể xưng danh Phật. Hạng người thứ tư, khi lâm chung cuồng loạn mất trí, không thể chú tâm tưởng niệm. Hạng người thứ năm, khi lâm chung hoặc gặp tai nạn nước lửa, mất sự điềm tĩnh. Hạng người thứ sáu, khi lâm chung bỗng gặp cọp đao ác thú làm hại. Hạng người thứ bảy, khi lâm chung bị bạn ác phá hoại lòng tin. Hạng người thứ tám, khi lâm chung bị bạo bệnh hôn mê bất tỉnh mà qua đời. Hạng người thứ chín, khi lâm chung bị trúng thương thoạt chết giữa quân trận. Hạng người thứ mười, từ trên cao té xuống mà mạng văng, nên không niệm Phật được. Nếu bình sanh không niệm Phật, đến khi lâm chung rủi mắc phải một trong 10 duyên ác đó thì sao? Thì sẽ tùy theo nghiệp mà lang thang trong số nẻo luân hồi. Thuở Đức Phật Thích Ca còn tại thế, một hôm Đức Phật nói với ngài A Nan rằng: có người suốt đời làm lành, đến lúc thác lại đọa địa ngục. Còn kẻ suốt đời làm ác, đến khi chết lại sanh thiên cung. A Nan, có biết tại vì sao không? Ngài A Nan thưa: kính bạch Thế Tôn, xin ngài từ bi chỉ dạy. Phật bảo: kẻ làm lành bị đọa địa ngục là do nghiệp lành đời nay chưa thuần thục, mà nghiệp ác thở quá khứ đã tới lúc chín muồi. Còn người làm ác mà được sanh thiên cung là bởi nghiệp ác đời nay chưa chín muồi, mà nghiệp lành kiếp trước tới thời kỳ thuần thục. Nghiệp thiện hay nghiệp ác trong nhiều đời xen nhau mà phát hiện. Nghiệp nào mạnh thì bị dẫn lôi đi trước. Vì thế mà phải kiếp mau niệm Di Đà, cho nên lâu là để lún trôi qua ngày.